ิตตก
นะ
Can là gì?
天然哦，老还是老，都还是输。干老来领导输，那个中那个哦。这个就代表了摘干，那你你们就决定给他了摘毛。干来哦，干老啦，我跟这这猫哦，这门干老咯。từ trên tay Bồ Tát ở nơi mình cũng có cái chất cam lộ đó, nhưng mà tại vì mình không có biết phát triển, mình không có biết tu tập để làm cái chất ngọt ngon đó nó phát triển. Giờ mình xin mình cầu chư Phật chư Bồ Tát nhỏ xuống cho mình vài cái giọt nước cam lộ. Xin lấy cam lộ tịnh thủy tứ lên dập tắt não phiền. Những cái não phiền ở trong lòng mình nó giống như là những cái ngọn lửa nó đang thiêu đốt mình. Những cái bực bội, những cái khổ đau nó đang như những ngọn lửa nó thiêu đốt mình. Mà bây giờ nếu mà mình có những cái giọt cam lộ của Phật Pháp thì những cái giọt cam lộ nó có công năng dập tắt những cái não phiền. Thí dụ như là mình làm chồng, mình cũng có khả năng dập tắt não phiền của người vợ. Mình làm vợ, mình cũng có khả năng dập tắt những não phiền của chồng. Mình là Phật tử thì giáo pháp Đức Thế Tôn có khả năng dập tắt những não phiền của chồng. Cho nên mình phải làm sao để mà phát triển cái chất cam lộ đó mỗi ngày mỗi thêm tốt đẹp, mỗi ngày mỗi thêm ngọt ngon. Ví dụ như là đi làm về vợ rất là đẹp, mà nếu mà để vợ làm hết là đảo phiền nó luôn luôn. Cho nên mình có thể tưới dập tắt cái đảo phiền của vợ bằng cách là mình phụ vợ dọn chén, hay là rửa chén, hay là bắt một nồi cơm. Rất là thực tế, chúng ta không cần phải chờ những cái giọt cam lộ ở đâu. Mà ví dụ như bây giờ bạn mình đang nổi sân, mà mình lỡ mình nói là sao đúng không? Mình vuốt cái giận của người bạn của mình, mình vuốt kiểu này: chị ơi, chị đừng có giận nó. Còn không á thì mình nói là sao? Tôi thấy mà tôi tức giùm cho bạn. Mà bà tôi nghĩ là bà thiên á, gặp tôi là không để nó thiên đâu. Thành thử ra thay vì mình lỡ mình vuốt cái giận của người bạn của mình, thôi bây giờ tôi nói chị nghe, mình đều là Phật tử hết, mình làm ra nó cũng có lợi gì, thì thôi bây giờ tôi dẫn chị ra ngoài, mình tránh đi. Ở trong đạo Phật á, nó có một cái danh từ là duyên, nhưng mà nó có những cái thuận duyên và nó có những cái nghịch duyên. Nghịch duyên là như thế nào? Trong cái nghịch, nhưng mà nghịch nó là thí dụ mình đang giận mà người ta nói vượt cái giận của mình, thí dụ như mình hiểu lầm ai đó thì người ta tới người ta nói tôi nghĩ là nó không có như vậy đâu, thôi chị để hôm nào đi chị nguội bớt rồi để tôi hỏi thử coi ra làm sao. Nói nghịch với cái giận của người bạn mình, nhưng mà trong khi nói như vậy là mình đang làm cho cái giận của người bạn mình đi xuống. Nghịch nhưng mà thuận. Còn nếu bạn mình đang giận mình nói thuận là nói sao? Bà lại gặp tôi là đã làm rồi, để nó yên đâu. Nói rất là thuận theo cái giận của người bạn, mà cái thuận đó lại là cái đau khổ, cái nghịch. Quý vị hiểu ý không? Vì vậy cho nên đó, mình phải làm sao trong tay của mình lúc nào cũng có một cái bình cam lồ. Muốn như vậy thì mỗi ngày mình phải gì? Phải tu tập cho cái chất cam lồ đó nó nghĩ ra trong cái bình nước của mình. Có một bài thơ tán dương Đức Quan Âm như thế này: tịnh thủy trong bình từ trên tay Bồ Tát rưới lên sa mạc thành biển xanh mênh mông. Sa mạc là cái nơi nóng bức, cái nơi khô cằn, nhưng mà ở nếu mà cái bình đó được ở trên tay của Bồ Tát một giọt thôi thì cũng làm cho sa mạc thành biển xanh mênh mông. Tịnh thủy trong bình từ trên tay Bồ Tát rưới lên sa mạc thành biển xanh mênh mông. Và khi chúng ta làm cái pháp mà chú nguyện thì trong đó khi quý thầy bắt cái ấn lên, và ấn là tượng trưng cái gì? Ấn là tượng trưng cho cái định tâm, cái định lực. Cho nên ví dụ quý vị nhớ làm cái gì mà để hộp pháp nó đóng cái hộp, cái hộp là tượng trưng cho cái ấn, mà cái ấn là để nói lên cái sự quyết định, cái sự ý chí hùng mạnh. Cho ông vua có cái ấn, thấy không? Mà cái ấn đó đóng xuống á thì có thể trở thành ơn mưa móc, tức là dân chúng được nhà. Nhưng mà cái ấn đó đóng xuống thì cũng có thể trở thành ra tai họa cho bạn. Cho ông vua mà trước kia đóng cái bọc xuống thì họ phải suy nghĩ cho kỹ. Nhiều khi ông vừa quơ lên, ông định ấn xuống thì các quan phải lại cản ngăn. Hoàng thượng anh minh, hoàng thượng anh minh, tức là hoàng thượng phải quyết định một cách sáng suốt. Mà hoàng thượng là ấn xuống mà quyết định một cách anh minh thì người ta tôn hô hoàng thượng là một cách minh quân, chứ không phải là hô quân. Hô là mê muội, ông vua là mê muội. Cho nên mỗi con người chúng ta phải làm sao có được cái bình tịnh thủy đó. Chúng ta hàng ngày chúng ta không có biết biết tứ tập, không có biết tứ tập cái hạt giống tốt, không có phát triển những cái tâm từ bi, những cái thiện, những cái lành, thì làm sao tích căn lồ có trong ta để chúng ta lưới lên dập tắt những cái não phiền của mình và của người. Cho nên mình cầu xin thâm lăng Bồ Tát duy nhất gì đó là một lời thức nguyện. Nhưng mà thực tế ở nơi mình, chúng ta phải có cái bình căn lồ. Xin lấy căn lồ tịnh thủy tưới lên dập tắt não phiền. Quý vị có nhớ cái bài còn dương chi tịnh thủy không? Dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên. Dương chi là nhành dương, tịnh thủy là nước tịnh. Tiếng Việt mình dịch là nhành dương nước tịnh, gọi là dương chi tịnh thủy. Rải một cái thôi là biến sái tam thiên, sái là rải ra, biến là tuôn khắp 3.000 thiên. Tánh không tám đức lợi nhân thiên. Tám cái, trong cái nước này nó chứa đủ tám cái thứ công đức, nhìn nhuyễn chân mình mát dịu hơn. Lợi lạc nhân thiên, pháp giới quảng tăng viên, pháp giới sáng rộng thiên. Diệt mọi oan kiếp, hỏa diệt hóa hồng liên, là trong biển lửa nhưng mà hóa ra sen vàng, hóa ra sen hồng. Hỏa diệt là chậu lửa, hóa hồng liên nở ra sen hồng. Nếu mà mình tụng cái bài đó hoài mình không có thực tập được như vậy thì làm sao mình có thể trong biển lửa biến thành hoa sen? Mình thấy người kia đang giận, mình có tưới thêm rồi. Thường thường mình có cái tập ông xã mà đang giận thì bắt đầu mình lại càng nhảy dựng lên rồi để mình tưới thêm. Ông nói thôi bây giờ tôi không muốn nói. Không, được, ông mới nói. Tôi ngày hôm nay tôi mới muốn cho nó ra lẹ. Ông muốn cái gì ông nói một lời. Nhưng mà quý vị biết càng làm như vậy thì càng đổ vỡ cho nó kết quả. Xin lấy cam lồ tịnh thủy tưới lên dập tắt não phiền. Xin lấy con thuyền chánh pháp đưa con vượt nẻo quan kiên. Nếu mà chúng ta muốn vượt đi những cái oan ức, những cái khổ đau, thì chúng ta cần phải có một con thuyền bát nhã. Đức Quan Âm có một lời nguyện như thế này: tạo pháp thuyền du khổ hải, Quan Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện. Có phải không? Trong 12 lời nguyện mình lễ Đức Quan Âm, mình ca ngợi Đức Quan Âm, trong đó có một câu: Nam mô tạo pháp thuyền du khổ hải. Tạo ra cái thuyền pháp đi trong biển khổ, gọi là tạo pháp thuyền du khổ hải, biển khổ. Quan Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện, không có chừa bỏ một ai. Hồi nhỏ và đi chùa đi tỉnh xá thì có một vị sư chưa nào sư cũng ngồi sư ngâm nga những cái bài sám, những bài kệ, thì mình nghe xong mình cũng lộ bộ mấy câu. Thì trong đó sư hay đọc cái bài thuyền trí tuệ. Thuyền trí tuệ ngược dòng lẽ sống, đèn quang minh rạng bóng soi lời, ai người chìm phục chơi thôi, khá bao quán kiến vào nơi tới đời. Mỗi một con người chúng ta có thể là một chiếc thuyền xanh đưa người thương của mình, đưa những người bạn đồng tu của mình ra cái khổ hạnh. Quý vị mà khéo đi làm được hết. Con nó đi chơi về, thay vì mình tháo quát với nó là nó có tháo cái đi. Bây giờ mình nói như thế này: con mới đi về, con ăn cái gì chưa không? Ông xã mình nghe nóng máu. Trời ơi, nó đi như vậy mà bà còn nói được những cái lời đó à? Nhưng mà nếu mình không làm như vậy nó đi nữa, nó lại chìm đắm trong biển khổ rồi đó. Tại sao mình không có chịu khó tạo một cái biện pháp du trong biển khổ? Mình ngủ một giấc rồi, nó đi tới 3 giờ sáng nó mới về, mà nó mở cửa vô mình giúp mình dậy, chạy ra đi. Con hát con, con mới về hả? Trời ơi, con đi mẹ không có lo, mẹ lại lo quá. Mà thật sự là ngủ bây giờ. Nhưng mà một cái lời nói đó, nó sẽ cảm thấy rằng nó có lỗi. Mình đi như vậy để mẹ chờ, mình đừng có bước ra. Giờ này mới chịu về hả? Sao chết đời chết bụi luôn đi, nó đi nữa. Cho nên mình, bản thân mình là một con thuyền chánh pháp. Thì sao chánh pháp là gì? Không phải định nghĩa quan. Chánh pháp là những phương pháp rất tệ, không có liên hệ với Phật pháp chút nào hết, nhưng mà nó có công năng chuyển hóa một con người, đó được gọi chánh pháp. Pháp, phương pháp rất chân. Ba mới vừa này với con xong, mình lại mình chở nó liền. Ba nói vậy chứ ba thương con lắm. Bữa hôm con đi tới 12 giờ, ông không có ngủ, ông đi tới đi. Mà thật sự ông già ông thương lắm, nhưng mà tại cái tật của ông là cái tật khô khan, cho nên người ta ví mẹ đi, cha như gì? Cha như cây thông, tại vì cây thông đứng chơi chơi những mùa đông. Nhưng mà mẹ thì ngọt ngào như là cái cây châm vậy. Quý vị biết cái cây châm không? Cái cây châm mình nấu ăn đó, cái đó là cái cây châm không? Cái cọng mà mình ngâm mình cột mình lấy sao đó, cái đó phải cái cây châm không? Trong kinh Vu Lan nói một câu như thế này: cùng cầu nguyện cung duyên an hảo. Ai nhớ câu đó? Lúc mà bày ra cái phương pháp tụng kinh cầu nguyện cho cha mẹ, đặng bảy đời phụ mẫu siêu sanh. Cầu nguyện cung duyên là gì? Cung là gì? Mà duyên là gì? Cung là thông, tượng trưng cho cha. Duyên là cái con kim châm nó tượng trưng cho mẹ, vì mẹ ngọt ngào với cái kim châm. Cầu nguyện cho cha mẹ được an hảo, cho nên trong kinh thì dùng cái từ cùng cầu nguyện cung duyên an hảo. Thương lắm cha, một đời dưới dáng núi sừng sững phía sau con. Tại vì khi mình ngã gục thì dáng núi nó che chở cho mình, nhưng mà không bao giờ bị lộ. Nhưng mà cái hoa hồng là tượng trưng cho mẹ, cho nên hoa hồng nở ra khoe hương khoe sắc. Mình phải làm sao? Mình là một con thuyền chánh pháp, đưa người thân của mình, đưa bạn đạo của mình ra những cái chỗ quan kia. Tôi không biết tôi bắt quan nghiệp gì giữa cái người này. Từ cái ngày đầu tôi gặp là tôi đã bắt ghét rồi. Lỡ là quan nghiệp cái gì? Cho bắt đầu tưới thêm chút. Chị nói cũng đúng mà. Hồi đầu tôi cũng tới gần mũi lắm, nhưng mà sau từ từ tôi thấy ghét quá. Đó, cái đó là mình tưới thêm, chứ mình đâu có dập tắt não phiền đâu. Mình đâu có đưa người bạn của mình ra những nẻo quan khiên đâu. Mình cứ đẩy người đạo bạn của mình đi vào cái nẻo quan khiên. Một người bạn của mình đến hai con chồng, mình phải khuyên: thôi bây giờ ráng đi, hy vọng có một ngày nào mình chuyển hóa không. mà bây giờ mình làm lớn chuyện ra cũng không có lợi gì, con cái vơ vơ. Trong cái bài nhẫn có một câu như thế này: vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cái khỏi vơ vơ. Bạn đạo nhẫn nhạo nhẫn nhịn nhau, đạo càng thêm tươi đẹp. Cho nên mình sống mình phải có đạo tình, đạo tâm, từ đó tỏ ra đạo vị. Mà khi mà đạo tình, đạo tâm, đạo vị mà có, chắc chắn nơi đó là đạo tràng, đạo đẹp lắm. Vì sao? Vì đạo vốn không nhan sắc, mà ngày thêm gông hoa. Trong ba nhà cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Đạo không có hương sắc, nhưng biết tu biết tập thì ngày thêm gông hoa. Biết ngồi biết vững chãi biết thẳng thơi đâu chẳng phải là nhà. Xin lấy con thuyền chánh pháp đưa con vượt nẻo oan khi. Xin nguyện sống đời tỉnh thức học theo đạo lý chân truyền. Mình được sư phụ mình truyền đạt cho mình những cái chân truyền, những cái bí kíp của sự tu hành, nhưng mà mình không có làm cái gì đó. Sư phụ truyền cho mình là sư phụ truyền hết nha, nhưng mà mình truyền lại cho sư đệ đó, mình giấu lại bí, mình sợ sư đệ nó hơn mình sợ sư huynh hơn mình. Nhưng mà tới sư phụ mình nói sao? Xin sư phụ dạy cho con cái chân truyền của sư phụ. Có nhiều người vừa học xong cái chân truyền làm một chưởng cho sư phụ đi luôn, tại vì sư phụ còn thì con không có đổi danh được. Cho nên học theo đạo lý chân truyền. Chân truyền là gì? Là truyền đạt những cái chân thật. Mình phải truyền đạt những cái gì rất chân, rất thật cho con cái, cho người thương. Thực tập nụ cười, hơi thở, sống đời chánh niệm tinh chuyên. Đây là cái lời hướng, một cái lời nói rất là tha thiết. Mình nguyện thực tập tinh chuyên là gì? Tinh chuyên là không có lười biếng. Tinh là tinh cần, chuyên chú. Mình tinh cần là chuyên chú, là tinh chuyên. Mình có một cái nhà, đừng có bỏ phế cho vợ, phải phụ với vợ một tay. Nhưng mà nếu mình có phước quá, mình gặp cái người vợ mà lo lắng hết, hay ngược lại mình gặp một người chồng lo lắng hết, thì mình lại hay bỏ phế cho chồng, cũng không nên. Vì cuộc sống là cuộc sống chung mà, hiệp ước sống chung an lạc, phải chia sẻ. Cái gì mình cũng muốn chia sẻ bình thường không có chịu chia sẻ đâu, mà lúc ký giấy rồi là sẽ chia. Cho nên nhiều người quý vị biết giàu lắm nhưng mà không có dám lập gia đình, tại sợ bị chia. Đời tinh chuyên, một người Phật tử phải tinh chuyên trong chuyện tu học. Cái chữ tinh chuyên là nó đều đặn, không có hấp tấp, không có dồn dập, không có vội vã. Tới hồi tu ráo tu riết mà tâm hồi lười rồi là cũng không ai chịu nổi luôn. Cho nên cái đó chưa phải là tinh chuyên, mà mình phải kho tinh biết, mình phải làm sao cho nó điều đặn. Đệ tử tinh nguyện trở lại sống trong hiện tại nhiệm hồn. Mình đi lắm, mình đi xa rất là nhà, mình đi xa thì lắm mà không có chịu trở về. Nhà thơ Vũ Hoàng Kinh có một câu như thế này: lũ chúng ta lạc loài năm bảy đứa, bị quên ruồng bỏ đến nồi kinh. Biển vô tận xá gì, hình như là biển vô tận xá gì, phương hướng nữa, thuyền ở thuyền theo gió hãy lên lên. Mình hay cái kiểu mà lên lên, ra hơi lục bình trôi không. Có nhiều khi mình sống mình bỏ mặt, vì mình sao mình chán quá rồi, mình bỏ phế, mình không có muốn nghĩ tới, không muốn lo tới. Có nhiều người sống rất là tiêu cực, sống rất là bên xưa. Nhưng mà xin thưa với đại chúng như thế này, ở bên Canada nhiều người thanh niên đến chùa để làm gì biết không? Để bày tỏ những niềm đau nỗi khổ. Có những người đau khổ khi rất nhiều trong chuyện tình cảm. Pháp Hòa có một anh đệ tử người Tây Phương rất là tinh tấn trong chuyện tu học, nhưng mà cái khổ đau nhất của anh là chuyện tình cảm. Mà tội nghiệp lắm, chuyện lớn chuyện nhỏ, mới quen quen lâu gì cũng đều báo cáo cho thầy biết hết. Anh lên anh nói như thế này, anh nói thầy, con mới quen với cô này mà con rất là serious, con rất là thành khẩn muốn tiến tới cái chuyện lập gia đình, tại vì tuổi đã sinh lớn rồi. Thì mỗi một lần mà anh tiến tới như vậy thì anh tiến một bước thì ta lùi ba bước. Cái này anh lên tâm sự thì còn nói như thế này, còn nói tại sao anh cứ để thì giờ anh lo cái việc đó hoài vậy? Cái tuổi trẻ của mình nó nhiều chuyện để lo lắm, không phải chỉ có nhiều chuyện, nghĩa là mua keo này bày keo khác, anh thất bại trong chuyện tình cảm đâu có sao, tại vì anh chỉ thất bại trong tình đơn độc của một người thôi. Bây giờ anh đem cái tình của anh trang rãi cho nhiều người hơn, anh đâu có thấy cô đơn. Sở dĩ người ta cô đơn là tại vì người ta chỉ muốn đi với một người thôi, một người đi với một người, còn một người đi với nụ cười khác kia. Cho nên mình mới biến thành mình là một cái người tôi, người đi giữa tôi. Còn nếu mà mình biết yêu đó thì mình sẽ yêu cái kiểu như là ông Quỳnh Phú Sổ, giáo chủ đạo Hòa Hảo. Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông, tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nhưng mà nếu mà má hồng nào yêu quyết nó đi, nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý hãy xoay chiều trở về, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khối yêu. Thí dụ bây giờ nè, quý vị ngồi đây, quý vị hướng về phụng sự cho sanh chúng là tại vì quý vị muốn tổ chức những pháp tu làm sao cho mọi người đồng về tu học với nhau. Rồi Pháp Hòa cũng có cái ý đó, cho nên mình gặp nhau trong muôn ngàn để sống, có phải vậy không? Hướng về phụng sự cho sanh chúng sẽ gặp tình tôi trong khối yêu. Pháp Hòa cũng mang Phật pháp đến cho mọi người, quý vị muốn điều đó cho nên quý vị tổ chức, quý vị tổ chức, quý vị cũng hướng về mọi người, Pháp Hòa cũng hướng về mọi người, hướng về phụng sự cho sanh chúng. Cho nên ngày hôm nay mình thành công được, mình rất là vui, và mình sẽ thành công được câu thứ tư là sẽ gặp tình sâu trong khối. Có những người họ phụng sự cho sanh chúng bằng cách này. Quý vị nhớ là người Á Đông mình đã có cái tục là mỗi lần mà bắt tay á thì mình sẽ có một cái bông thơ, trong đó mình bỏ 25 xu hay là một sợi chỉ đỏ và một cục kẹo để mình đi xì người ta kêu là kết duyên, để người ta tới cái lá buồn thì mình gửi người ta lại cái vị ngọt. Thì có một cái gia đình đó, hai thì họ làm như vậy, họ không làm, họ in cái CD băng giảng ra, họ để một bàn đó, ai đến trong đám tang ba mẹ họ gửi cho người ta một cái CD. Mà quý vị biết không, họ in, họ ba nói cho Pháp Hòa biết là cái gì đó họ làm 300 cái dĩa, và sau khi người ta nghe dĩa đó rồi, người ta liên lạc với người nhà đó và làm sao để tiếp tục có những băng giảng. Đó là người biết hướng về phụng sự cho sanh chúng bằng đủ cách. Cho nên cuộc đời của mình không phải chỉ để cái chuyện làm ăn, có vợ có chồng hay là lo cho tình yêu, không, mình có nhiều sự nghiệp lắm. Mình thất bại cái này, mình làm cái khác, vì ai cũng có những cái hay và cái dở. Mình dở trong chuyện tình, mình giỏi trong chuyện gì, chuyện tu, tình tiền tu, cái nào cũng tê. Thất tình thì nó tu. Người ta thì nghĩ tiền hành, mình cứ thiền hành. Quý vị hiểu không? Vì vậy cho nên đó, để tự sinh quyền trở lại là trở về, đừng có đi nữa, tại vì càng đi sẽ càng xa. Mỗi khi mình đi đâu xa và trở về nhà thì mình sẽ nói home sweet home, nhà mình là số 1. Cho nên người Việt rất là hay, người Việt gọi chồng hay vợ mình là nhà tôi. Quý vị có phải vậy không nè? Mình gọi chồng mình là nhà tôi, mình gọi vợ mình là nhà tôi. Tiếng Anh dịch là my home. Tại vì đi đâu rồi cũng muốn trở về nhà hết. Cho nên chồng phải trở về cái home của vợ. Người Tàu có biết chữ nữ, chữ An đó nha. Trên này là cái nóc, ở dưới này là chữ nữ. Cái nhà, cái chữ thế nào được gọi là An? Nếu cái mái nhà có người nữ. Chữ An của người Tàu biết vậy. Trên này là cái nóc nhà, dưới này là chữ nữ. Còn biết chữ nam và biết sao? Bên này là trên chữ tiền, dưới chữ lực. Người có sức khỏe để làm ruột gọi là người nam. Người Tàu biết chữ gọi là, ta gọi là tượng hình. Là tượng hình. Trên là chữ liền là ruột, dưới là chữ lực. Có sức khỏe là ruột siêu là nam. Nhẫn là sao? Trên chữ đao, dưới chữ tâm. Cây dao cắt vô tâm chịu đựng được kêu nhẫn. Đệ tử xin quyền trở lại sống trong hiện tại nhiệm màu. Chỉ có hiện tại có nhiệm màu thôi, còn quá khứ đã qua, tương lai thì chưa. Pháp Hòa thường hay tự nhắc mình như thế này: bây giờ còn sống là còn làm, còn đủ thứ hết. Nhưng mà một mai mà nếu như trường hợp mà đến cái giờ phút mà mình phải lâm bệnh thì bắt đầu mình phải lo cái chuyện tu. Cho nên bây giờ á, mình thấy quá nhiều những cái buồn khổ trong cuộc đời, có cái gì mà ham nữa? Không có ham gì nữa hết, giờ chỉ tham tu. Có nhiều bác sợ Pháp Hòa nửa đường gãy gánh. Pháp Hòa có một sư cô thương Pháp Hòa. Cô đi tu hồi cũng biết Pháp Hòa hồi mấy tuổi mà vô tu thì cũng vô tu mà tội nghiệp lắm, tối ngày cũng đi canh. Cho nên Pháp Hòa chùa đọc cô là bà Tư Canh, tại vì cô thứ tư, cô Tư Canh. Bây giờ đi xuất gia ở chung chùa là bà tỉnh mà cô cũng chưa chịu đi, nhưng mà năm nay 80 mấy tuổi, 82 tuổi rồi. Mà biết cô nói với Phật tử là sao? Tôi sợ tôi bị chết tiểu. 82 tuổi rồi mà sợ chết tiểu. Hỏi sao có thể chết tiểu? Tôi sợ tôi chết rồi không ai canh ổng. Pháp Hòa mới nói với cô: trời ơi cô ơi, Pháp Hòa nửa đời hư phóng rồi. Ai mà muốn khóc, ai mà muốn nhớ tới em, mà nhìn em có 8 người con mà có lớn không? Cho nên Pháp Hòa trong tứ ơn, Pháp Hòa biết ơn đệ tử. Tại vì nhờ có đệ tử cho nên đã đệ tử đã bảo vệ cái con đường tu. Đường tâm phản đi thỉnh kinh, đường tâm phản phải cảm ơn đệ tử. Tại vì đệ tử là cái người đã phò trợ cho mình đi đến nơi đi về. Mình tu cũng phải có những người trợ lực cho mình. Tu mình đừng có nói là mình không có cần ai hết, không có phải như vậy đâu. Mình sống mình cần lắm. Cho nên mỗi ngày sáng ra tụng kinh xong trong chùa ta lại ôn ơn. Và cái ơn cuối cùng lại như thế này: đệ tử mang ơn mọi loài chúng sanh, cây cỏ đất đá, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong người chúng. Tại vì Đà Na tính hiến mọi người, từ nhỏ tới lớn ai cũng đóng góp cho mình rất nhiều trong cuộc sống. Mình có cơm mà không có muối, nấu canh mà không có muối, không có đường, không có bột ngọt. Ơn tất cả mọi người. Cho nên mình mang ơn ghê gớm lắm. Mà mình tối ngày mình cứ muốn trả ơn cho cái cô đó thôi, mình cứ muốn trả ơn cho cái anh chàng đó thôi. Có nghĩa là sao? Mình cứ hướng về cái người đó hoài, mà người đó không có nhờ hướng mình. Quý vị biết không, nghiệp nó phải tác dụng trên hai phương diện: sức đẩy và sức ép. Sức này đi tới, sức này đi tới nó mới tạo ra nghiệp. Còn mình thương người ta mà thương không chịu, người ta thương mình thương hoài khổ. Cho nên mình, cái tuổi trẻ mình có nhiều chuyện để mình làm lắm. Chứ không phải chỉ tối ngày ba cái chuyện tình cảm lăng nhăng đó. phải trở về thấy được điều đó và làm. Đệ tử xin quyền trở lại sống trong hiện tại niệm màu, tại vì hiện tại là rất niệm màu. Quý vị nào nghe cái bài rồi nói chuyện không, và ba câu hỏi cho cuộc sống. Một ông vua và ông mới nói rằng là sao để ông có thể, ai là người để cho ông trân quý, việc làm gì trân quý, thời gian nào trân quý. Thì cuối cùng ông mới tìm ra người hiện tại trước mặt mình là quan trọng, thời gian trước mặt mình là quan trọng, việc làm trước mặt mình là quan trọng. Cho nên hiện tại rất nhiệm hò, đừng đánh quên cái hiện tại. Chúng ta hay nghĩ tới ngày mai, nhưng mà ngày mai không bao giờ có. You never have tomorrow. Tiếng Anh nó nói như thế này: the past is history, the future is mystery, today is a gift. That's why it's called present. Quá khứ là những cái chuyện cổ tích, những cái chuyện đã qua. Tương lai là ảo vọng. Hiện tại được gọi là món quà, vì tiếng Anh đó present là hiện tại, và present cũng có nghĩa là món quà. Present is a gift. Sống trong hiện tại nhiệm hồi, vườn tâm ươm hạt giống tốt. Tâm của mình là một khu vườn. Tâm mình là một khu vườn. Mà mình có đủ hạt giống trong đó rồi, thì bây giờ nó ráng là ta tưới những hạt giống tốt, đừng tưới những hạt giống đau khổ nữa. Khổ nhiều rồi. Mình đã khổ rồi nha, mà thích coi những cái tuồng khổ. Buồn chừng nào thích nghe nhạc buồn chừng ấy. Đã khổ rồi mà lại đem những cái bản nhạc tình sầu nước ruột đó tưới vô nữa thì khổ chết luôn. Khổ lắm. Cho nên mình có tưới vào trong mình những hạt giống đó. Bây giờ các bạn nói quý vị nghe, mình có cái tập. Cái tập có nghĩa là cái tập khí. Khi mà mình buồn đó, khi mà tâm mình buồn rồi, cái công viên lòng, cái công viên buồn, tượng đá cũng buồn đó. Là sao? Có nghĩa là tâm thức của mình cũng giống như một cái vườn tâm, một cái công viên. Công viên buồn, tượng đá cũng buồn. Bình thường cái tượng đó nó nằm trên trơ đẹp lắm, nhưng mà ngày hôm đó mình buồn rồi thì tượng đá cũng buồn. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Tại vì mình cứ tưới hoài những cái hạt giống đau khổ, cho nên đừng có tưới nữa. Mình có cái thói quen là hãy buồn mà nghe nhạc buồn, bây giờ làm sao đừng có nghe nó. Trở về nghe những cái gì cho nó vui nhộn. Vui nhộn có nghĩa là kiếm nhạc Michael Jackson nghe. Vui nhộn đây là chúng ta biết đem những cái bài nhạc đạo của chúng ta hát. Thí dụ như cái bài mùa xuân đang đến, trăm hoa tưng bừng nở, mùa xuân đang đến, muôn chim dựng ca vang. Ai biết nơi đây ven rừng bên suối nhỏ, trong lòng ta đâu có khi nào thâu xuân. Xuân vắng hay không khi cười đùa hay giận dỗi, xuân vắng hay không khi rạng trời bắt cờ hôi, xuân vắng hay không khi không hờn ghen tức tối, xuân vắng hay không khi biết vui sống trong tình người. Đèn chia soi dấu bước đi có lạc lối, ngàn xưa những dấu chân chưa hề sai, và trên tinh thú hôm nay như vừa thấy, có ai đang ngắm hoa mỉm cười. Bài nhiều các bạn rất hay. Trịnh Công Sơn có một bài: mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi chẳng biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một cái tim. Mình sống với người thương mà chỉ có cái xác mà không có cái tim. Cho nên các bạn nói, mình rất dễ cho một người bạn mình cái tên để người ta ghi tên mình vô cái cuốn sổ điện thoại, nhưng mà phải sống làm sao để tên mình có thể vào cái tim của người ta. Đó là tùy cách sống. Mình phải biết vun trồng hiểu biết thương yêu. Mình phải biết học cái pháp quán chiếu. Quán là gì? quán là nhìn sâu, chiếu là soi cho rõ, nhìn cho sâu, soi cho rõ, kêu là quán chiếu. Mà mình không có chịu quán chiếu, mình thấy mình chỉ thấy mình đúng thôi, mình có không có thấy được những cái điểm khác. Mỗi lần mình lý luận là mình bưng cái lẽ phải về mình. Quán chiếu cái gì? Quán chiếu rằng cuộc đời này nó vô thường, khổ đau tràn ngập, nhưng mà bên cạnh đó mình cũng có những niềm vui. Bây giờ các bạn có ví dụ như thế này: mình có vợ và vợ không thương mình, vợ không có lo mình, vợ bỏ mình, nhưng bên cạnh đó mình còn biết bao nhiêu người khác thương mình. Mà sao mình nói gì nhiều biết bao nhiêu người khác mình sống mà mình cứ vì một người đó mình làm cho khổ. Có thậm chí có người rất can đảm tự nhận, tự vận bằng súng, tự vận bằng dao, tự vận bằng khúc chuột, thì người ta rất can đảm, thì người ta quằn quại trước khi người ta chết, thì tại sao có can đảm của mình? Mình nói chuyện thị phi đó cũng là thứ tưới tẩm vô cái tâm, cái vườn tâm của mình. Cho nên là mình tưới những cái câu kinh tiếng kệ, những cái lời hay lời lành. Thí dụ như mình mở lịch ra, lịch mà xé tình tờ có một câu: bạc đeo đầy mình không bằng thông minh sáng suốt. Mỗi ngày xé một tờ lịch, mà mỗi một tờ lịch là có một câu ngay. Trời đất ơi, 365 ngày là có 365 câu hay. Bạc đeo đầy mình không bằng thông minh sáng suốt. Đeo đầy mình mà khờ khờ bị ta dụ ở trên đeo chi. Đeo đầy mình mà phải thông minh sáng suốt chứ. Mình cái hộp xoài mà nó chiếu đi đâu mình cũng xè ra cho nó chiếu, thì phải làm sao quán chiếu thấy cho rõ trong thông tin. Mất tiền, mất của dễ tiền, mất tình khó tiền, mất tình nghĩa khó tiền. Những câu nó nhắc nhở mình dễ sợ. Lời nói có mất tiền mua, lời mà nói cho vừa lòng nghe. Miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổ nhẹ muôn dân mát lòng. Thiếu gì câu? Tâm đi mười phương thế giới có ai thân thiết bằng ta, đã biết thân thương tự ngã thì đừng làm khổ người ta. Mình biết thương mình thì đừng làm khổ người ta. Biết bao nhiêu những cái hay đó mà không tưới. Mình cứ tưới những cái buồn, cái giận, cái đau, ai nói gì mà một câu là nghiêm. Sợ không kỹ còn sợ may lựa, cái may lựa sợ xúc chỉ đạp lên mái cho nó chắc. Gặp ai cũng nói đó. Thôi đó nè, tôi nói với chị rồi, tôi quan nghĩ tôi bỏ qua, mà chị nhớ thì mình nói với ai đó. Tôi nói mình chị nghe. Rồi mai mốt gặp người khác cũng nói y vậy. Thành thử rốt cuộc một người nghe đó. Nhưng mà hàng triệu cái một. Cho nên vườn tâm mình phải biết ương cái hạt giống tốt, vun trồng hiểu biết thương yêu, sinh học xin nguyện học phép quán chiếu, tập nhìn tập hiểu thật sâu, thấy được tự tánh các pháp. Tự tánh các pháp là tự tánh sao? Tự tánh các pháp là vốn vô thường, vốn không, không có thật. Mình mà để ý kỹ, mình sẽ thấy cái nỗi buồn thầm kín của người ta. Một người thầy để ý tới học trò, người thầy sẽ thấy được nỗi buồn thầm kín của đệ tử. Đệ tử có để ý thầy, có quán chiếu về thầy sẽ thấy những nỗi buồn thầm kín của thầy. Có nhiều khi quý vị biết không, trong cuộc đời mình sẽ thấy những người rất vui, rất hoạt bát. Tại sao? Tại vì người ta nhiều cái niềm đau nỗi khổ đó. Người ta muốn tạo những cái nụ cười để nó tạm thời nó thỏa mãn, sẽ thấy những cái lúc trùng lòng của người ta. Người ta xây ra đây, người ta cười ha hả, nhưng mà người ta xây mặt qua, người ta buồn dữ lắm. Chỉ có khi nào mình có quán chiếu, mình thấy được cái buồn đó của mình. thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy cái nỗi buồn nó thoáng qua từng lạc chỗ khi quét nhà. Thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy người đó buồn qua từng cái ngụm nước người đó uống. Cho nên sống chung với nhau mà không có học quán chiếu cái nỗi về nhau thì sẽ không bao giờ thấy được. Có nhiều khi chị vợ buồn mà chồng thấy là như tỉnh quéo, không biết gì hết trơn, chịu hết nổi rồi. Bắt đầu vợ nói cho con, mà nói mà internet, tức là nói với con chứ phải nói với lại ba. Con ơi, mấy ngày nay con nói nghe là mẹ buồn lắm, muốn nói cho chồng nghe mà không có nói được, tại chồng nó có chịu nghe. Nói qua con xong rồi ông say quá, làm gì buồn, làm gì buồn, ai chồng buồn. Trời ơi, nói ra nghe câu bên con nữa thì nó đau rồi, nghe câu đó rồi nó sụn, nó vơ như cái buồn sụn. Có nhiều khi vợ hay là chồng đau đầu, nhức đầu, làm gì nhức đầu, nhức đầu là sao? Thành thử ra mình không có quán chiếu thì mình không bao giờ. Xin nguyện học phép quán chiếu, tập nhìn, tập hiểu thật sâu. Khi mình hiểu sâu, mình thương sâu, mình hiểu được cái khó khăn của cái người đó, mình thương người đó. Có nhiều khi ấy, mình có dạy cái đệ tử rất là khó dạy, lì mà khó dạy lắm, nhưng mà người xung quanh họ có thấy thì họ biết vậy cho họ xuống. Nhưng mà mình làm thầy không bao giờ mình làm được chuyện đó. Cái đứa đệ tử nào nó hư chừng nào mình sẽ ôm bắt nó chừng đó. Giống như con cái trong nhà, đứa nào nó hư, đứa nào mà nó khờ nó dạy chừng nào thì cha mẹ phải ôm bắt, phải thương nó chừng này, phải chăm sóc nó điều chừng này. Tại vì những đứa đó rất cần, tại vì những đứa đó rất dễ mặc cảm, những đứa nó rất dễ luôn luôn buông xuôi, nó rất bất cần cái cuộc sống. Mình đẩy nó ra rồi, nó đâu còn tha thiết gì nữa, nó kể, khi kể. Cho nên rồi có nhiều khi mình buông nó càng làm tới, và càng làm tới thì mình càng tức. Cho nên đó, nó leo thang nó làm khổ mình leo thang làm khổ nó, và cả hai mẹ con, hai cha con cứ leo thang làm khổ. Cleansing, thấy được tự tánh các pháp thoát ngoài sanh tử trần lao. Sanh tử trần lao là sao? Trần là bụi bặm, lao là khổ nhục. Sống trong đời, đời này sẽ kêu đời trần lao. Trần là bụi, lao là khổ, lao khổ mà. Quý vị có đồng ý không? Ai mang bụi đỏ đi rồi, đọc Kiều Kiều mấy câu mà diễn tả lúc Kiều lên xe mà bán thân rồi, đùng đùng gió dục mây vần, một xe nó gọi hồng trần mấy như vậy. Hồng trần bụi nó cuốn, cõi hồng trần gửi thân trăm tuổi, kiếp phù sinh thay đổi mấy lần, có thân nên khổ vì thân, bởi xưa chân tánh niệm lầm sai. Cõi hồng trần là cõi này nè, mình gửi thân trăm tuổi, nhưng mà ai sống đủ trăm tuổi không? Không có đâu, ít lắm. Cho nên người ta mới nói thiên, người ta mới nói rằng sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng mang phù bá tuế nhân. Núi cao tự có cây ngàn tuổi, dưới trần hiếm kẻ tuổi trăm năm. Trần là bụi, lao là khổ. Sống trong đời này chỉ có hai điều đó, hết khổ chuyện này tới khổ chuyện kia, kẻ khổ chồng, người khổ vợ, chị kia khổ con, chị nọ khổ cháu, khổ kiền niên. Ăn lo quá cũng khổ, đói cũng khổ, giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ. Tại vì nghèo thì lo ứng trải tiếp thêm, giàu thì sợ mất cho nên giữ hoài. Có phải không? Kiểu nào cũng khổ, hạnh phúc quá cũng khổ nữa. Tại vì sao nó hạnh phúc quá thì bắt đầu sanh ghen. Ghen mà không biết ghen, ghen bóng ghen gió cũng khổ. Ghen mà có người để ghen cũng khổ. Cho nên ghen kiểu nào cũng khổ. Không có một người nào để mình cứ thích mắt mình thấy hết, mà chỉ ghen bóng ghen gió mà thử ghen, ghen với cái gì? Ghen với cái bóng, ghen với cái gió. Còn nếu mình thích đích xác người nào rồi thì mình ghen người đó, thì người đó trở thành ra người tình trong mộng của mình. Người ta nói là làm sao giết được người trong mộng. Bây giờ mình sửa lại là làm sao giết được người tình của ổng để trả thù muôn kiếp lỡ làng. Quý vị hiểu ý trần đau là trần đau là chúng ta không có thấy được cái gì là trần, cái gì là đau, thì mình cứ lao vào, mình cứ lao người mình vào trong đó, thấy rõ bạn mổ nhưng mà vẫn thích lao vào. Hôm rồi có bà đã đọc một cái trăm ngôn tình yêu tức cười lắm. Nói sao hả? Đọc một lần là lót thoát lại không nhớ kỹ nguyên văn mà đã ý nè. Em ơi, anh biết rằng anh yêu em là khổ. Khi yêu em là trái tim nó rỉ máu. Nhưng mà anh thà rỉ máu hơn cơn đau không được. Sao là đại khái là biết khổ nhưng mà cứ cứng thôi. Có một cái bài sáng như thế này: biết đi sao chẳng biết về, biết khôn sao cứ dựa kề bảy hang. Mình chỉ biết đi mà không biết về, cho nên tu là gì? Tu là trở về. Quy y để làm gì? Quy y để trở về với Phật, trở về với người cha hướng dẫn cho mình, trở về với cái giáo pháp của Ngài, trở về với những người đang đùm bọc mình trên đường tu. Cho nên gọi là quy y tam bảo. Có nhiều người đâu có chịu quy y, tại vì nói rằng tôi mà bất quá không quy y nữa, quy nhị thôi, nhị bảo là Phật pháp thôi, còn mấy ông thầy mắc cái gì bắt tôi phải quy y. Nhị bảo phải chúng ta bảo không, không phải quy y chỉ riêng với quý thầy, mà quy y là nương tựa vào một đoàn thể làm cho mình sáng kẻ sinh cuộc đời. Lâu nay mình quy y cái gì chứ không? Quy y với đám bạn nhậu, quy y với những người mà cờ bạc, cho nên mình cứ quy với họ và mình y với họ. Mình trở về mình làm với họ, cho nên khi mình quy y với họ, họ là sáng tỉnh chiều sai, mình thì cũng sáng tỉnh chiều sai, tối nay mai mai làm nữa. Có bao giờ mình tưởng đó? Bây giờ mình phải trở về với người tu là gì? Lỡ mà có sáng tỉnh thì chiều đừng có sáng, phải không? Sáng ăn cơm sườn nhưng mà chiều chịu khó ăn nước tương. Người ta và mình tu là mình cứ đơn giản như vậy, là sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương. Hạnh phúc nhất là tối được leo lên giường nằm coi cải lương, cuộc đời cũng phải lên hương. Quý vị có biết bài đó? Sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, tối leo lên giường nằm coi cải lương, đời lên hương. Nhưng mình đâu có chịu lên hương kiểu đó lắm. Mình thích lên vàng quả. Lên vàng quả là lên đâu? Ngồi xuống đặt một nhóm thôi, 500 đã kêu tiếng lên đó. Kéo một lá không dám coi kỹ nữa, không có dám coi bao, hí hí lá gì đặt xuống rồi lấy một lá khác rồi, nhưng mà còn phải nặng nữa, nặng từ từ ra chứ không mất 500 sao. Nhưng mà xin thưa, nặng cũng mất, thấy không? Mà nó thè lè nó cũng mất. Mình cứ thích tiến lên mà, tiến lên từ con số 1, thoát ngoài sanh tử trần lao. Nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều. Mình bây giờ mình nói được chuyện đó, nhiều khi đấy nghe mình bệnh lắm đó mà mình chỉ cần người thương của mình nói là uống thuốc chưa, câu đó qua mặc dù không cần đưa thuốc nhưng nói một câu mình an ủi dữ lắm. Mình có cả chục đệ tử vậy mà bệnh từ sáng tới chiều chả đứa nào đưa thăm nằm còn buồn tủi. Trời ơi, mình nghe con tao mẹ chạy thuốc thang, mẹ đau con cứ lẩn thang đi bên ngoài. Mẹ cha thì nhớ thương mình, còn mình thương nhớ người tình xa xôi. Đó là thân tình của Nguyễn Quýnh đó. Mình không có một lời ái ngữ, nhiều khi ái ngữ là một liều thuốc bổ. Ai mà học tứ diệu pháp nha, bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự. Lời nói ái ngữ cũng như bố thí. Lời nói ái ngữ là lợi hành. Cái gì lợi cho người ta cứ hành, dù một lời đó. Cho nên tứ diệu pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành đồng sự, một việc mà làm ba cái kia đó có mặt. Đi làm về vợ mệt quá, mấy anh nằm nghỉ chút đi, để anh đi bắt thầy cô cho. Đó là bố thí, đó là ái ngữ đó, đó là lợi hành đó, đó là đồng sự. Có cần làm gì ta đi gốm đâu. Còn chồng mà lỡ đi làm mình mệt quá, anh ngồi nghỉ chút xíu đi, để em đi lót cho một ly nước. Bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự. Con mới đi học về, con nói bụng của con. Nhiều khi mình làm vậy đó mà nó đi đâu cũng không bao giờ nó có được cái tình. Bốn phương trời có tìm kiếm đã nhiều, nhưng không có một tình yêu của mẹ. Tình yêu của mẹ là tình yêu như vậy. Con đi tìm đủ thứ tình rồi, nhưng mà chỉ có tình của mẹ là tình tha thiết. Một chiều thu lạnh, nhân bác ôm đầy, tình nghĩa ấy mẹ ơi sao nói xiết. Ơn sanh thành con nghĩ quặn lòng bác. Xin nguyện nói lời ái ngữ. Ái ngữ rất là cần. Tại vì ái ngữ có khả năng làm vơi niềm đau khổ của mình, đem buồn vui tới mọi nẻo, giúp người vơi nỗi sầu đau, thương yêu chăm sóc sớm chiều, đem buồn vui tới mọi nẻo, đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn đề xong. Hai cái câu này nó lấy lên cái sự thực tập biết ơn của mình. Tính thành tâm vương một nén. Tính là niềm tin, thành là sự thành tâm của mình. Tính thành là mình tin tưởng và rất thành tâm, đó là hương lòng. Hương lòng này nó chuyên chở cái gì? Hương chở năm thứ hương. Ai nhớ năm thứ hương không? Giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương và giải thoát tri kiến. Tính thành tâm hương một nén, tại vì chỉ có tâm hương, nó không có màu sắc, nó không có hình tướng, nó mới chuyên chở được tất cả sự tình thương của cuộc đời. Câu bài dân hương bằng chữ Hán như thế này: thử nhất viện hương phi sắc phi không, thị chơn thị dạ, linh linh bất mũi liễu liễu thường mến, siêu hồ nhật nguyệt quang quy hàm đẳng sơn sinh hướng lệ. Cái hương đó là hương lòng. Hương này không phải trời xanh, không phải đất mộng. Trước khi thiên lửa chưa xanh thì cái nguồn cội đó đã ngập tràn pháp giới, đó là hương lòng. Phi sắc phi không, thị chơn thị giả, mà cái hương lòng nó bao trùm cả trời. Tính thành tâm hương một nén, đài sen con nguyện hồi đầu. Đạo Phật có một cái danh từ rất là hay là hồi đầu thiện nghiệp, quay đầu lại là lớn. Cho nên mình nên nhớ như thế này: biển khổ thì mới thoát, nhưng mà quay đầu là mới khổ hải vô biên, hồi đầu thị nhẹ. Nhẫn nhất thời thì phong bình lãng tịnh, thoái thiết bộ hải quán thiên không. Một lần nhẫn là gió yên sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời khác. Quay đầu là mới thảo đài sen không nguyện hồi đầu, không quay về với đâu hết, quay về với đài sen. Tại vì sen là tượng trưng cho một tính hoa mà trồng giữa buồn mà không nhiễm buồn, phải vậy không? Hoa sen trồng giữa buồn mà không nhiễm buồn. Ngày nay mình là Phật tử cũng vậy, sống trong trần tục mà không nhiễm theo cái vui của trần tục, mình vẫn an vẫn hạt vẫn bình thường, nhưng không bị đắm chìm theo bài phát danh lợi. Vì sao? Vì mình đã học phép quán chiếu rồi. Quán chiếu là gì? Cuộc đời là không, là vô thường vô ngã, cái sự bình lặng đó là niết bàn chân thật. Cho nên người ta mới có câu không có hạnh phúc nào bằng sự tĩnh lặng của tâm hồn. Cái vui nhộn nào trên cuộc đời này cũng có ngày kết thúc, nhưng chỉ có sự vui tĩnh lặng trong lòng mới triền miên vĩnh cường. Tính thành tâm hương một nước, nén tài xe có nguyện hồi đầu, nguyện đức từ bi che chở trên con đường đạo diệm mầu. Nguyện xin chuyên cần tu tập vuông tròn đạo quả về sau. Chữ vuông đây là viên, viên là tròn, thành là thành tựu, rồi vuông viên tròn là thành tựu cái đạo quả về sau, tương lai thành được cái chỗ rốt ráo hoàn mỹ. Cái sự hoàn mỹ đó là gì? Sự hoàn mỹ đó là sự thực tập thành công trong ngay đời sống này. Chúng ta không cần phải đi về đâu để gặp sự thành công đó, ngay trong cõi này mà chúng ta thành tựu được cái đó ngay trong gia đình của mình. Mà mình biết tu tập thì gia đình mình cũng là đạo tràng, cũng là nơi chốn để chúng ta thực tập thành công. Không cần sống chung với tất cả những người tốt, ngay cả những người khó thương khó chịu, phải không? Người nào khó chịu mình cứ chịu khó. Người nào mà người ta thì sống trong cái sự buồn phiền, mình cứ lớn gần gũi chăm sóc. Đó là cái bài sáng mà chúng ta đã khai triển trong hai ngày tu học này. Sám nguyện. Sám là gì? Sám là gì? Là thấy rõ, nhìn nhận thật rõ những lỗi lầm. Nguyện là lập một cái điều ước nguyện từ nay về sau không làm. Cho nên cái bài này nó hai đoạn. Lần khúc trước là nói lên cái lỗi lầm của mình, khúc sau là nói lên những cái điều mong ước. Mình sống trong đời như vậy, mình biết lỗi rồi, đừng có xin lỗi xuống, bắt đầu phải làm gì đó để gây nhẹ lại cái mái ấm gia đình. Phật tử với nhau sống tu học chung với nhau lâu ngày chưa có cảm thông, phải làm sao bắt được một nhịp cầu đã gãy, bắt một cái cầu từ hai nhịp. Mình có chiếc cầu, phải đưa cái cầu nó tận đáy địa ngục để vớt người. Ai lơ lửng cái thuyền trôi không bến, ai hạnh đời có một chút tình thương, ai thấy mình đang lạc lõng thêm luôn, mơ kiếp sống được mùi hương giải thoát. Chỉ cần trở về, nhìn vào ánh mắt từ bi của thế tôi, nhìn vào tấm lòng tôi và thấy tất cả. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa xin được cảm ơn đại chúng đã dành nhiều cái tình thương cho Pháp Hòa. Lần nào trở về đây cũng được cái sự thương mến của quý bác, quý cô, chú, quý anh chị. Thì Pháp Hòa rất là cảm kích cái tấm lòng thương của toàn thể đại chúng, và xin chúc đại chúng duy trì cái sự bình an trong suốt ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sắp sửa tới giờ trưa, xin mời đại chúng chắp tay, chúng ta sẽ đọc năm lời quán nguyện trước bữa ăn, và sau đó chúng ta sẽ đi ra phía sau để chúng ta xếp hàng lấy cơm. và ăn cơm trong im lặng trong vòng 20 phút. Bây giờ sư đệ chúng chắp tay mình quán cỡ để chúng ta bước vào cái buổi cơm trưa hôm nay. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và rất nhiều công phu lao tác. Xin nguyện ăn trong tỉnh thức, sống chánh niệm, tu học vững chãi thẩm thơi để xứng đáng thọ nhận bát cơm này. Khi ăn, nhớ ngăn ngừa những tật xấu, nhất là tật tham lam. Chỉ xin ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh. Vì muốn thành tựu con đường của hiểu và thương, đem giáo pháp truyền bá cho mọi người, nên con thọ nhận thức ăn này. Xin cảm ơn đại chúng và mời quý vị.